Đa số phụ nữ Việt Nam khi được hỏi ngày 8 tháng 3 là ngày gì, đều trả lời đó là ngày phụ nữ được tôn vinh, được tặng quà, hiếm ai đề cập đến từ tranh đấu. Một nhà vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam nói với VOA rằng cụm từ quyền của phụ nữ cũng chỉ mới được nhắc đến gần đây. Cùng với nhịp phát triển của xã hội, ngày 8 tháng 3 tại Việt Nam ngày càng được tổ chức rầm rộ hơn. Phụ nữ ngày càng quen thuộc với chuyện xem ngày này là đương nhiên được tặng quà. Thậm chí, nam giới gọi đây là ngày vòi quà của phụ nữ Việt. Chị Như, một chuyên viên tuyển dụng ở Bắc Ninh, nói với VOA về ngày 8 tháng 3.
Ngày hôm nay thì con gái sẽ được tặng quà này. Xong rồi nhận những lời chúc mừng, có thể là được đi chơi này, được tổ chức tiệc ạ.
Ngày quốc tế phụ nữ có nguồn gốc từ những cuộc tuần hành đòi quyền được bầu cử, được giảm giờ làm và tăng lương của phụ nữ ở New York, Mỹ vào những năm 1990. Phong trào này sau đó đã lan rộng ra thế giới với những hoạt động mang tính tranh đấu cho quyền của người phụ nữ, đòi hỏi bình đẳng so với nam giới và nhấn mạnh vai trò của nữ giới. Khi được hỏi về những hoạt động mang ý nghĩa truyền thống của ngày 8 tháng 3 tại Việt Nam, chị Như kể.
Trước bọn em đi học ấy, thì là sẽ có lễ meeting kỷ niệm thì sẽ nhắc lại truyền thống của ngày này, tuyên dương những phụ nữ có thành tích tiêu biểu này, rồi là sẽ tặng quà, rồi sẽ tổ chức tiệc nho nhỏ ấy ạ.
Nhà thơ Bùi Chí Vinh, tác giả của rất nhiều bài thơ tình nổi tiếng, nhận xét, nếu chỉ nhìn vào những hoạt động rầm rộ mừng ngày quốc tế phụ nữ tại Việt Nam, người ta sẽ có cảm nhận đây là một đất nước hạnh phúc, cơm no áo ấm, đàn ông chăm sóc cho phụ nữ. Nhưng theo ông, cuộc sống còn rất nhiều mặt và nhiều điều đáng nói khác. Ông nói,
ngày 8 tháng 3 chỉ là một ngày theo tôi, một ngày quất trương lên để cho người ta sống quên lãng đi số phận của người phụ nữ. Người ở đất nước Việt Nam chỉ đồng đẳng đối với một số bộ phận ở đó thôi. Đa số 90% những người phụ nữ đau khổ, lầm lũi, khuôn củi, an phận, chấp nhận sự đè đầu gãy cổ của cả chế độ lẫn đàn ông.
Điểm tin trên báo chí Việt Nam ngày 8 tháng 3 bao trùm vẫn là những tấm gương phụ nữ nổi bật, thành công, những hoạt động vui chơi giải trí hay mách nước để chiều lòng phụ nữ. Một nhà vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét, phụ nữ nói riêng và người dân Việt Nam nói chung gần như chỉ biết đến khía cạnh tôn vinh phụ nữ và không biết đến việc phải tranh đấu cho quyền lợi của phụ nữ, ý nghĩa nguyên thủy của ngày 8 tháng 3.
Suốt nhiều chục năm qua, người ta nhồi nhét vào con người ngày này là ngày để tôn vinh phụ nữ, không phải là cái ngày đấu tranh cho quyền phụ nữ thực sự ở Việt Nam. Những ngày mùng 8 tháng 3 trong quá khứ không có bao giờ người ta nhắc đến chuyện là quyền phụ nữ cả. Tuy rằng phụ nữ ở Việt Nam còn bị đối xử một cách khá là phân biệt. Có lẽ chỉ có một vài năm nay khi mà có các cái phong trào xã hội dân sự nó nổi lên về vấn đề quyền con người, thì lúc đó người ta mới có thể gắn một chút quyền của phụ nữ vào ngày 8 tháng 3.
Dịp quốc tế phụ nữ năm nay, mạng xã hội của Việt Nam xuất hiện khá nhiều bài viết đề cập đến những phụ nữ đang bị giam giữ vì tranh đấu cho quyền con người. Tuy nhiên, theo nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Quang A, các cư dân mạng cũng chỉ mới dừng lại ở việc hô hào và chúc cho những phụ nữ này chân cứng đá mềm, nhưng chưa có hoạt động nào mang tính tranh đấu thực sự nổi trội và hiệu quả cho ngày 8 tháng 3 tại Việt Nam.
Hôm qua ngày 7 tháng 3, các tổ chức quốc tế ủng hộ cho nhân quyền như những người bảo vệ quyền dân sự, Ân xá quốc tế và Ủy ban Việt Nam về nhân quyền đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các nữ tù nhân lương tâm như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Trần Thị Thúy, Cấn Thị Thêu, Đỗ Thị Minh Thúy. Tổ chức những người bảo vệ quyền dân sự có trụ sở ở Thụy Điển phát ra thông cáo nói rằng Ngài Phụ nữ quốc tế là tiếng chuông cảnh thức nhà cầm quyền Việt Nam phải ngưng hẳn sự đàn áp và dùng bạo lực đối với những người phụ nữ lên tiếng cho quyền công dân, công bằng và thăng tiến xã hội. Chủ đề của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2017 là mạnh dạn đổi mới. chính là cơ hội cho Việt Nam tiến hành bước đầu tiên để thể hiện sự cam kết của mình đối với các quyền của phụ nữ bằng cách trả tự do cho tất cả các phụ nữ bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động, các blogger nữ đang bị giam cầm phi lý. Sau gần 5 tháng bị bắt giam, chính quyền Việt Nam tiếp tục gia hạn lệnh tạm giam với nhà vận động nhân quyền và môi trường Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, không cho phép gặp gia đình và tiếp xúc luật sư, theo tin từ bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của cô Như Quỳnh. Như Quỳnh bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ hôm 10 tháng 10 năm 2016 tại Nha Trang và bị truy tố tội phạm chuyên tiền chống phá nhà nước theo khoản 1 điều 88 với lệnh tạm giam 4 tháng. Ngày 21 tháng 2, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan được chính quyền thông báo miệng là con của bà bị gia hạn tạm giam thêm 3 tháng nữa, tức là đến ngày 7 tháng 5 năm 2017. Bà Lan rất đau khổ vì không nhận được bất kỳ tin tức gì về con. Ngay cả một mảnh tin nhắn nhỏ nhoi hỏi thăm sức khỏe của con hay quyền gặp luật sư cũng bị từ chối. Bà Lan rất lo lắng.
Cho nên tôi cứ thắc mắc từ cái tuần thứ hai tới hôm nay, tôi không biết con tôi có việc gì xảy ra hay là cái gì không. Dạ, con từ ngày bắt tới giờ là tôi không có một, chưa bao giờ gặp được con tôi hoặc có một cái tin tức nào để tôi tin rằng là con tôi khỏe mạnh và an bình hết rồi.
Việc Như Quỳnh bị bắt làm cho người mẹ, người bà và hai con thơ của Quỳnh hoàn toàn suy sụp. Họ sống trong nỗi đau vì sự chia cắt tình mẫu tử, tình bà cháu.
Đau khổ nhất của tôi là khi bắt Quỳnh và cầm tay Quỳnh đi thì có mặt mẹ già tôi. Mẹ già tôi bây giờ gần 90 tuổi rồi. Và mẹ già tôi là yên sâu cái hình ảnh đó. Bây giờ mẹ già tôi rất là hoảng là chiều nào cũng phải ra ngõ để đón cháu về, mong là cháu về. Tôi thì một người phụ nữ đã hơn 60 tuổi rồi, phải nuôi hai đứa con dại của Quỳnh. Gấu thì quá nhỏ. Thì bây giờ gấu cứ hỏi là sao gọi không, Quỳnh ơi sao không gọi điện thoại cho Quỳnh về đi. Sao mình cứ cầu nguyện hoài mà Chúa cho chưa cho Quỳnh về. Tôi không biết trả lời với cháu tôi thế nào về những cái câu hỏi mà nó như những vết dao mà chém hẳn vào trong lòng của tôi rồi, tôi không biết làm sao ạ.
Tổ chức Những Người Bảo Vệ Quyền Dân Sự sự nói rằng thật là đạo đức giả khi chính quyền Việt Nam tuyên bố rằng họ bảo vệ quyền của người phụ nữ, trong khi đó họ đã trực tiếp trừng trị những người phụ nữ ủng hộ một xã hội công bằng, cởi mở và bình đẳng. Ngay lập tức, chính quyền Việt Nam nên trả tự do vô điều kiện cho blogger mẹ nấm và tất cả những phụ nữ khác đang bị giam giữ chỉ vì họ thể hiện quyền công dân của họ một cách hợp pháp. Tổ chức Những Người Bảo Vệ Quyền Dân Sự viết rằng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay còn gọi là mẹ nấm, là một trong nhiều phụ nữ đấu tranh bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động xã hội, các blogger mà nhà chức trách Việt Nam nhắm tới vì họ đã vận động ôn hòa hoặc chỉ ơn đơn thuần thực hiện các quyền công dân của họ. Ngoài ra, tổ chức Những Người Bảo Vệ Quyền Dân Sự còn kêu gọi trả tự do nhà hoạt động xã hội, các blogger như bà Nguyễn Thị Minh Thúy bị kết án 3 năm tù, bà Trần Thị Nga, thành viên của nhóm phụ nữ nhân quyền Việt Nam, bị bắt vào tháng 1 năm 2017, và bà Cấn Thị Thiêu, một nhà hoạt động về quyền đất đai, đã bị kết án 20 tháng tù giam, và nhiều thành viên của nhóm tôn giáo ôn hòa như bà Đỗ Thị Hồng, bà Nguyễn Thị Thúy. Ngoài việc kêu gọi trả tự do cho các nữ tù nhân lương tâm ở Đông Nam Á như ở Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Philippines, Tổ chức Ân Xá Quốc tế còn kêu gọi chính phủ Việt Nam thả ngay lập tức nhà hoạt động dân oan Trần Thị Nga. Bà Chamba Patel, giám đốc khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Tổ chức Ân Xá Quốc tế nói, vào ngày Phụ nữ Quốc tế năm nay, chúng tôi muốn vinh danh 5 người phụ nữ từ 5 quốc gia khác nhau này. Họ là những người đã truyền cảm hứng về chủ nghĩa anh hùng cho nhiều người trong khu vực và đã có nhiều đóng góp cho xã hội, đáng được khen thưởng hơn là bị lên án. Bà Trần Thị Nga là một nhà hoạt động vì dân chủ, là người bên vực cho dân chủ ở tỉnh Hà Nam. Vào ngày 21 tháng 1 năm 2017, bà Nga bị bắt vì tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự, một điều khoản thường xuyên được sử dụng để bắt giam các nhà bất đồng chính kiến trong một thời gian dài, theo Tổ chức Ân Xá Quốc tế. Blogger Quỳnh Ngọc Trên nhận định về các hoạt động đấu tranh của chị Trần Thị Nga khi chị đi lao động ở Đài Loan và ở Việt Nam như sau.
Chị Trần Thị Nga chỉ là một nạn nhân của cái xuất khẩu lao động qua Đài Loan, chỉ là người bị áp bức bên đó và chỉ là nạn nhân, chỉ có kinh nghiệm. Mình từ kinh nghiệm đó, chị muốn cứu giúp mọi người và chị đã giúp cho những nạn nhân khác, những người lao động xuất khẩu khác hiểu biết về pháp lý để đấu tranh quyền lợi của mình. Và khi về nước thì chị bị đàn áp, chị tiếp tục làm công việc đó thì chị bị đàn áp. Vì chị đàn áp đó, nên chị biết cái chuyện nhân quyền ở Việt Nam mình đó là bị xâm phạm. Vì xâm phạm nhân quyền đó, cho nên chị tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền, cho quyền những người lợi này, người lợi khác.
Theo Ân Xá Quốc tế, bà Nga từng ủng hộ nhân quyền và tham gia vào mạng lưới phụ nữ nhân quyền Việt Nam. Nhiều lần bà là mục tiêu tấn công của công an, cả sát phục lẫn thường phục, và những cuộc tấn công này xảy ra trước mặt bốn đứa con của bà. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Công Định cho biết thêm về bà Nga.
Chị Trần Thị Nga khoảng một năm nay thì đã hoàn toàn đi theo con đường tranh đấu một cách ôn hòa. Rõ ràng là chúng ta biết rằng chị Nga là những người đang nuôi con nhỏ và đó là một bà mẹ đơn thân. Thì như vậy, cái việc bắt chị Nga trong một cái hoàn cảnh éo le của chị như vậy đã gửi ra một thông điệp rất là rõ ràng là từ nay bất kỳ ai mà lên tiếng chống lại bất kỳ chính sách nào của nhà cầm quyền thì tôi nghĩ rằng là đều có khả năng trong cái tầm ngắm mà nhà cầm quyền có thể bắt hoặc trấn áp.
Báo An ninh Thủ đô đưa tin bà Nga bị bắt do cáo buộc đưa một số video, clip, bài viết tuyên truyền chống nhà nước lên mạng Internet. Tổ chức Những Người Bảo Vệ Quyền Dân Sự nói thêm rằng, ngoài việc trả tự do cho những phụ nữ bị giam giữ bất hợp lý, chính quyền Việt Nam cần phải bắt giam một số thủ phạm đã ngược đãi phụ nữ, bao gồm những phụ nữ bảo vệ nhân quyền, những nhà hoạt động và các blogger. Họ phải chịu trách nhiệm và chấm dứt tình trạng miễn trừng phạt đối với những tội phạm này. Việt Nam cũng nên đảm bảo rằng tất cả những người bị giam giữ đều có quyền tiếp cận luật sư, gia đình và được chăm sóc y tế, đối xử hợp lý và theo đúng tiêu chuẩn tối thiểu đối xử tù nhân của Liên Hiệp Quốc. Tháng 2 vừa qua, Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện châu Âu đã có chuyến công tác tới Việt Nam và có buổi đối thoại mang tính xây dựng để đánh giá tình hình nhân quyền. Tiểu ban này ngay sau đó có ra tuyên bố, chúng tôi bày tỏ quan ngại đối với sự hạn chế tự do ngôn luận, việc bắt giữ các blogger, các nhà bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động dân sự và các nhà bảo vệ nhân quyền, các đại diện tôn giáo cũng như những bản án tù nặng cùng các điều kiện giam giữ khắc nghiệt là đi ngược lại với Công ước Quốc tế về Nhân quyền.